trong hàng đại đệ tử của Phật thì ngài Ca Diếp cũng là ở trong đó, nhưng mà nghe tới cái pháp môn giải thoát với khả tư nghị này thì ngài Ca Diếp liền cảm thông được. Bởi cảm thông được cho nên ngài khen ngợi pháp môn chưa từng có. Thì đọc cái đoạn này chúng ta liên tưởng tới cái đoạn mà nói rằng ở hội Liên Sơn, Phật đưa cành hoa sen lên, cả chúng ngơ ngác, chỉ có mình ngài Ca Diếp chúm chím cười, phải không? Thì ở đây cũng vậy, khi nói cái pháp môn bất khả tư nghị này thì cả chúng hội mà thuộc về hàng thanh văn á thì ngơ ngác, chỉ có ngài Ca Diếp ngài tán thán việc chưa từng có. Thì như vậy để thấy rõ trong cái số thanh văn đệ tử Phật, ngài Ca Diếp là cái người thâm nhập được cái lý mà gọi là cứu kính của đại thừa, hay là cái lý thiền một cách thấu đáo. Bởi vậy cho nên mình mới thông cảm được tại sao ngài Quyền Giác khi đọc kinh Di Mặc Cạch ngài ngộ được lý thiền, thì nó rõ ràng như vậy đó. Ở đây ngài nói những cái câu nghe thật là cảm động. Ngài nói rằng ví dụ như có những cái người mù mà ở trước họ bao nhiêu cái hình sắc đẹp đẽ xấu xa gì hiện ở trước, họ có thấy không? Họ không có thấy gì được, bởi vì họ mù đó. Thì cũng vậy, những cái hàng thanh văn mà họ chấp chặt đó, thì nghe nói cái pháp môn giải thoát với khả tư nghị này họ cũng không hay, không hiểu gì hết trơn, giống như người mù không thấy vậy. Tại sao vậy? Bởi vì hàng thanh văn là nhị thừa, là còn nằm bên đối đãi hai bên, mà pháp môn này là cái pháp môn bình đẳng, pháp tánh bình đẳng và tâm tánh cũng bình đẳng, cho nên các ngài nghe các ngài không có hiểu được. Cho nên rồi ngài mới nói người trí mà nghe cái pháp môn này, ai mà không có phát tâm vô thượng chánh đẳng chính giác, nghe rồi thì ai cũng phải phát cái tâm để mà đi tới cầu cho được thành một Phật quả, cầu cho đạt được cái pháp môn bất khả tư nghị này, chứ không có thế nào mà dừng ở một chỗ. Cho nên ngài nói chúng ta vì sao mà hằng chịu để cho cái hạt giống của mình, cái gốc của mình nó hằng tuyệt, giống cũng như cái hạt, như cái hạt giống đại thừa nó bị hư, nó bị mục vậy? Tại sao chúng ta lại cam chịu như vậy? Tại sao chúng ta không vươn lên? Tại sao chúng ta không có thấu đạt mà để cho nó hư hoại đi? Rồi đây nói cái câu này, quý vị nghe không biết ngài nói cái gì. Nói tất cả thanh văn nghe cái pháp môn bất khả tư nghị giải thoát này á, thì đều nên phải khóc rống lên, tiếng khóc đó vang mà động cả, chấn động cả tam thiên đại thiên thế giới mới phải. Tại sao nói vậy? Là tôi thí dụ như trong đây có mấy huynh đệ đã từng học, từng hiểu được cái giáo lý đại thừa, từng học, từng hiểu được những cái pháp ngôn cao siêu Phật dạy. Rồi có một ít huynh đệ họ chưa từng học, chưa từng hiểu, họ mới tới nghe. Thì những người mà học hiểu rồi, nghe tới đâu hiểu tới đó, lúc đó vui là buồn. Nghe mà tới đâu mình hiểu, mình thích quá, mình vui lên. Còn những người mà chưa từng học, chưa từng nghe đó, nghe tới nó ù, nó mù mịt, nó tối tăm, nghe không biết gì hết, lúc đó có tuổi có khóc không? Nghe mà không hiểu gì hết, không biết gì hết á, lẽ ra phải khóc rống lên, nó tức tối quá. Tại sao cái điều đó người ta hiểu mà mình không hiểu, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới nói các hàng thanh văn nghe mà không hiểu đó, thì lẽ ra nên khóc rống lên mà chấn động cái tam thiên đại thiên thế giới mới phải. Còn những vị Bồ Tát á, thì nghe thì phải rất là vui vẻ, đảnh thọ, tức là cúi đầu mà nhận lãnh cái pháp này. Đó là cái lời ngài vừa trách các hàng thanh văn, vừa tán thán các vị Bồ Tát. Mà nếu ngài nói rằng nếu cái vị Bồ Tát nào mà tu hành được cái pháp môn giải thoát với khả tư nghị này rồi, hay là tin hiểu được cái pháp môn với khả tư nghị này rồi, thì tất cả loài ma nó không có làm gì hại được hết. Tại sao vậy? Bởi vì tâm mình nó là bình đẳng, bởi vì thấy các pháp tánh nó là không, không thiệt. Tất cả pháp tánh là bình đẳng, tâm bình đẳng, thì có cái gì cám dỗ mình, có cái gì mà quyến rũ mình được, phải không? Sở dĩ tâm mình nó còn thiên lệch, nó còn có hai bên, thấy có hay, thấy có dở, thấy có tốt, có xấu, cho nên rồi mới bị ma nó cám dỗ. Nếu mà mình đã đi tới chỗ bình đẳng, pháp tánh bình đẳng, chân tâm bình đẳng, thì còn cái gì mà hại mình được. Đó. Khi mà ngài Đại Ca Diếp nói tới đây á, thì ba muôn hai ngàn vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ngài phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa? Nếu ngài chưa thì ngài đâu có nói được câu đó, phải không? Như vậy cho nên chúng ta mới thấy trên cái tinh thần mà thâm hiểu được cái giáo lý cao siêu này, thì ngài Ca Diếp là cái người nhận rất là tinh tế. Đọc tiếp một đoạn chót coi thông phân. Khi ấy ngài Di Ma Cật mới bảo ngài Ca Diếp rằng: nhân giả, mười phương vô lượng A Tăng Kỳ, trong mười phương vô lượng A Tăng Kỳ thế giới là ma vương phần lớn là trụ ở bất khả, là Bồ Tát trụ ở bất khả tư nghị giải thoát. Đó. Ở đây là một cái câu mà quý vị nên chú tâm, nói rằng ở trong cái thế giới vô lượng A Tăng Kỳ đó mà có những cái chúng ma vương đó, mà những chúng ma vương đó đó đều là những vị Bồ Tát đương trụ bất tư nghị giải thoát môn. Các ngài đó dùng cái sức phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh nên hiện làm ma vương. Như vậy thì chúng ta nên sợ ma vương không? Sợ không? Vì ma vương tức là Bồ Tát mới khả tư nghị các ngài hiện ra đó, chứ không phải là ma vương có thiệt. Như vậy thì mình có sợ ma vương không? Mà mình tu lúc nào cũng sợ ma, phải không? Sợ ma vương nó phá. Nhưng mà chính cái mà phá mình đó, đó là Bồ Tát đó, chứ không phải là ma vương nghe. Đây giải thích thêm. Lại ngài Ca Diếp, mười phương vô lượng Bồ Tát hoặc có người theo mình mà sinh, nào là tai, chân, lỗ tai, lỗ mũi, đầu, con mắt, tủy, não, máu, thịt, da, xương, xóm làng, thành ấp, vợ con, tôi tớ, voi, ngựa, xe cộ, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu, kha bối, y phục, đồ ăn uống. Những người sinh như thế phần nhiều là Bồ Tát trụ bất khả tư nghị giải thoát, dùng cái sức phương tiện mà đi đến thử mình đó, khiến cho cái mình được kiên cố hơn. Thì quý vị thấy tới đây thì mình mới nghĩ sao đây? Bởi vì nó có những cái điều này mà tôi thường nhắc cho tất cả quý vị nhớ cái tu của mình. Nếu mà cái kẻ thường á, phàm phu á, nó thấy cái gì khó xin, biết là xin không được thì nó không dám xin. mà nó muốn quá thì sao? Nó ăn cắp, phải không? Bởi vì nó biết là xin không được, cho nên nó ham quá thì nó đi ăn cắp. Còn cái người biết cái đó là cái mình không có thể cho được mà lại xin đó, thì cái người đó là người gì? Không phải là Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị pháp môn tới thử mình sao, phải không? Cái mà không thể biết thì không thể xin được, mà dám xin đó, thì chắc là đó là thứ dữ rồi. Đó là những vị Bồ Tát tới để thử mình, để coi mình có được kiên cố hay không. Tôi nói thí dụ như vậy, thí dụ như bây giờ có một cái huynh đệ ở trong chúng đây có cái bệnh hay nóng giận, trong mùa an cư 3 tháng, cái thầm nguyện, nguyện 3 tháng an cư này con diệt cái, con tu hạnh nhẫn nhục để diệt cái sân của con, nguyện trước Phật đàng hoàng, nhưng mà không dám nói với ai. Nhưng mà 90 ngày mà tới ngày thứ 89 đó bất thành, có ai biết. Cái là tới chiều cái người đó nhặt kêu tên chửi, à, khi kêu tên chửi thì lúc đó anh ta, lúc đó nói cái huynh đó là ma hay là huynh đó là Bồ Tát đó, bây giờ định nghĩa cái huynh đó là ma là Bồ Tát. Bởi vì mình đã yên được, nó là gần trọn vẹn rồi, chỉ còn có một buổi chiều nữa là trọn được cái nguyện mình 3 tháng ăn cư mình nhẫn được. Nhưng có ai động mình đâu nhẫn, phải không? Mà nói là nhẫn được thì chuyện rất là vô lý, không có ai động. Bây giờ đây cái người biết mà họ đang họ chửi mình, mà giờ đó nếu mình không động á thì thật là mình có kiên cố, phải không? Rồi nghe họ chửi mình nổi nóng thì mình cự, cái nó đâu ma phá tôi đó, tôi nguyện tôi nó phá. Thì như vậy nói ma là đúng hay nói Bồ Tát là đúng đó. Tôi chỉ đặt câu hỏi đó mấy huynh đệ xếp thì coi, nói ma là đúng là nói Bồ Tát. À, nếu mà khi người ta kêu tên mình chửi gần tới giờ chót đó, mà mình vẫn an nhiên tự tại nữa, là tôi rất là mình có cơ hội để thấy tôi nhẫn được, phải không? Thì người đó là Bồ Tát rồi, giúp cho mình được kiên cố. À, nghe người ta chửi nổi xanh lên, nói nó phá thôi, tôi nguyện nhẫn, bây giờ nó chọc tôi không tôi nhẫn. Thì như vậy thì nguyện nhẫn là nhẫn cái gì chứ, phải không? Nhẫn cái người ta mắng chửi, nhẫn người ta mạ nhục, nhẫn những cái người ta làm khổ mình. Mà nếu cả bao nhiêu ngày tháng không có ai làm cho mình khổ, không có làm cho mình tức tối, thì nói gì là nhẫn, phải không? Nên cái cơ hội tạo cho mình bực bội tức tối đó mà mình an nhiên tự tại được, đó là thành tựu cái nhẫn. Như vậy người đó là cái người Bồ Tát Bất Khả Tư Nghị rồi, chứ đừng có coi đó là ma nghe. Thì như vậy tôi nói một cái ví dụ nhỏ đó, rồi mấy huynh đệ mới nghĩ kỹ lại coi cái sự tu của mình. Nhiều khi mình nói tu mà không có thiệt tu, nói tu mà nói tu giả giả thôi mà. Tại sao? Nói tu mà đòi cái gì cũng dễ hết, cái gì cũng như ý muốn hết. Tu mà ăn thì phải cho ngon, mặc thì phải cho lành, ở thì phải cho sang, đi ra phải có tiền xe cộ, cái gì cũng muốn như ý hết, vậy tôi mới tu, phải không? Còn nếu gặp cái gì trở ngại nữa, ôi giờ chướng ngại tu gì được, không muốn tu. Thì như vậy mình đòi mọi cái như ý, mà như ý thì gọi gì là tu? Tu là để chuyển đổi những cái tâm niệm nó đương đóng trước theo dục lạc trần gian, xoay nó lại cho nó đừng dính nữa mới gọi là tu. Thì bây giờ những cái đấm trước đó người ta làm cho mình thỏa mãn thì như vậy làm sao gọi là tu, phải không? Chính những cái đấm trước đó mà bị người ta gỡ ra, bị người ta đập cho nó nát, thì như vậy mà mình vẫn thấy được an lành tự tại thì đó mới thực là tu, phải không? Thì như vậy kiểm điểm lại thì chúng ta mới thấy rằng những cái cảnh nghịch, những cái mà thế nhân gọi là chướng đó, đối người tu thấy đó là cái cơ hội tốt để thể hiện được cái hạnh nguyện của chính mình. Chứ còn nếu không có cái chướng đó thì cái hạnh nguyện của mình không bao giờ thành tựu được. À, bởi vậy cho nên ở đây nói rằng những người dám xin những cái điều khó cho đó, đó đều là những vị Bồ Tát trụ trong cái pháp môn Bất Khả Tư Nghị, mới có cái sức thần lực mà dám tin mình những điều đó để thử mình. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát trụ bất khả tư nghì giải thoát có cái quai đức, có cái sức quai đức, có cái hạnh bức bách chỉ bài cho các chúng sanh những việc khó làm như thế. Người phàm phu hạ liệt, họ không có cái thế lực, cho nên không thể nào mà bức bách được Bồ Tát. Thí dụ như con voi lớn nó dẫm đạp thì không thể nào mà nó con lừa nó chịu nổi. Thế nên ấy gọi là Bồ Tát trí tuệ trụ bất khả tư nghì giải thoát, có cái pháp môn phương tiện như thế. Thì như vậy nên quý vị nhớ, nhiều khi chúng ta có cái tưởng lầm mình khi tu còn ít á, thì mình nói gì mình tu ít, ít phước, cho nên tai nạn nó tới, phải không? Tai nạn này tai nạn kia nó xảy ra. Còn nếu những vị Bồ Tát tu lâu, đức hạnh cao, lẽ ra thì hết tai hết nạn rồi, phải không? Nhưng mà theo ở đây nói thì Bồ Tát tu cao có hết tai nạn chưa? Nếu Bồ Tát tu cao á, thì các vị Bồ Tát mà trụ bất khả tư nghì giải thoát á, thử còn mạnh hơn nữa đó. Bởi vì nếu là voi lớn á, thì phải có cái sức mạnh đó, mới có thể thí nghiệm được. Còn nếu lừa rồi đó thì đâu có dùng cái sức mạnh đó mà thử. Cho nên mình ở đây bây giờ nếu có chướng á, là những cái chướng con thôi à, cái chướng không đáng kể, chướng của con lừa, của con dê, nó đá nó chọi vậy thôi, chưa xứng đáng. Tới chừng nào mà cái hạnh của mình cao, cái đức mình rất là lớn, chừng đó còn những cái chướng bằng 2, bằng 3, bằng 10 nữa, chứ đừng tưởng lên trên hết. Ai tưởng tu là hết chướng là người đó hiểu lầm. Mà chướng có phải thiệt chướng không? Nói chướng mà có phải thiệt chướng không? Mới nghe thì mình tưởng như là chướng, nhưng mà sự thật đó là giúp cho mình thành tựu những hạnh nguyện đó. Nếu mà Phật hồi tu cái hạnh Bồ Tát không có những cái người thử như vậy thì làm sao ngài thành tựu được Phật quả, phải không? Cho nên những cái thử thách đó là những cái nâng đỡ đưa cao mình lên, chứ không phải cái gì mình xuống. Chỉ tại mình yếu, mình dở, cho nên mình mới thấy đó là chướng, mà thấy chướng là mình bị xuống, phải không? Còn nếu mình ta, những cái đó nó đến mà mình vượt lên được, mình thắng nó được á, thì mình lên thì xuống. Mình lên mà mình lên thì cái đó là cái anh hay cái quán, đó là cái anh, thì đó là phương tiện của Bồ Tát rồi chứ gì, phải không? Như vậy thì quý Phật tử cũng như chứ tất cả tăng ni của mình hiện giờ ở trong chùa chừng 50-60 huynh đệ, ít ra cũng chắc cũng có 50-70 người làm cái hạnh này à, có không? Ít ra cũng có 50-70 huynh đệ mà tu cái hạnh Bồ Tát trụ bất khả tư nghì này, lâu lâu thử mình, phải không? Cho nên mỗi khi thử mình nhớ đây Bồ Tát, mình cười bái bái thôi, phải không? Chứ đừng có chán, đừng có hờn. Thì như vậy đó là mình tiến được. Chứ còn mình cứ tưởng là mấy huynh mà nói cái gì nghịch, làm cái gì mà khổ mình á, đó là ma, đó là mấy người xấu, thì đó là mình bị chướng đó. Thì đó là mình thối Bồ Đề Tâm, phải không? Còn nếu mà huynh nào họ làm những cái mà biết cái đó thật là không xứng đáng người tu làm, mà họ vẫn làm với mình, thì mình nói rằng đây là không phải thứ thường nữa, thứ dữ, phải không? Nó là Bồ Tát hạng lớn mới dám làm điều này. Thôi thì bái họ, cảm ơn họ, giờ mình thắng đi, đừng có để thua. Thì như vậy đó là cái đức hạnh của mình nó mới cao, mới lớn. Cho nên chúng ta đọc cái sử Phật, cái người thân nhất của Phật là Ngài Đề Bà Đạt Đa và con chú bác, phải không? Mà cũng xuất gia, rồi tu hành, ban đầu cũng tinh tấn, nhưng mà sao rồi thì sao? ông làm đủ cái làm trở ngại Phật điêu đứng à. Nhưng mà rốt cuộc rồi với những kinh sau thì Phật nói rằng Ngài Đề Bà Đạt Đa là cái gì của Phật? Là thiện hữu tri thức của Phật. Thì như vậy tại sao mình không coi những huynh đệ mà có những cái chướng với mình đó là thiện hữu tri thức của mình, phải không? Mà nói người đó là ma, nói người đó là người không có đạo đức vân vân. Như vậy cho nên chúng ta học theo cái tinh thần Đại Thừa, nó giúp cho chúng ta một sức mạnh phi thường. Chúng ta phải thấy nếu người đó họ tạo cái chướng cho mình, làm cho mình phải khổ, phải phiền, mà mình nghĩ họ là Bồ Tát, mình không giận, không buồn, thì có lợi thì có hại. Còn nếu người đó họ làm cho mình có cái chướng khổ phiền, rồi mình nói họ là ma, thì có lợi thì có hại. Thì giờ thôi, cái nào có lợi mình làm, phải không? Mình cứ nghĩ người ta Bồ Tát hết cái sướng, phải không? Mình mừng rằng mình sống ở đâu cũng toàn là Bồ Tát, toàn là thiện hữu tri thức không, mà thơm thẳng nữa, phải không? Chứ không phải là cỡ thường. Thì như vậy để mình vui vẻ mà tu, không có gì chướng ngại hết. Còn nếu ai thấy rằng mọi người chung quanh mình như là ma phá mình hoài, thì cái người đó chính họ đã là ma, phải không? Rồi họ bị loại ra đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải có cái nhìn cho thâm sâu, thấu triệt, để thêm sức mạnh. Tu là một sức chiến đấu, thắng mình, thắng mọi cái khó khăn. Thì những cái khó khăn đến với mình đó là cơ hội tốt, chứ không phải là cơ hội xấu. Nghĩ như vậy, gặp những điều đó chúng ta cười mà tiến, chứ không có chán mà lùi. Ai chán lùi đó là người chưa biết tu, phải không? Hả? Như vậy thì học cái phẩm này chúng ta thêm một sức mạnh phi thường nữa. Thôi nghe đề nghị.
Nguyện dĩ thử tâm tính khổ cầm nhân thế nhà đằng giữa chúng thanh giai cộng thành.